Võ Lâm Ngũ Bá, tập thứ 68, hồi thứ 83, hạ đài. Vương Sư Nhất vỗ tay la lớn: "Tên hòa thượng chó đó đã bỏ quy củ lôi đài rồi, người ta tay không mà hắn dùng binh khí." Dưới lôi đài thiên hạ la ầm lên, kẻ cười ngạo, người la mắng vang sân. Thổ Lợi Đăng Ma thẹn quá, chống cây thiền trượng nhảy lui lại đằng sau quát lớn: "Tặc tử, mau chọn binh khí đi." Khu Sứ Cơ đảo mình đứng sững bên góc trái của phía đài, chống nạnh cười ha hả: "Món ta dùng binh khí à? Được lắm, bần đạo bên mình sẵn sàng bảo kiếm. Song vì bản lãnh của ngươi chưa đủ để đối phó với kiếm thuật của toàn chân giáo, vậy ta xin tạm kiếm món binh khí khác nơi đây cho vừa với sức của ngươi." Nói dứt tiếng, hai chân chàng ấn nhẹ lên mặt đài, dùng thân hải yến lượt ba như một cánh én lướt trên lượng sóng, vút thẳng lên nóc lôi đài, móc ngược đôi chân qua bức rèm trước cửa, đưa tay giật phăng tấm lụa hoành phi dài hơn một trượng, rộng chừng một thước, có viết năm chữ "Thiên hạ vô địch thủ". Bức hoành phi chướng mắt bị Khu Sứ Cơ giật tuốt. Thiên hạ dưới đài vỗ tay reo hò ầm ĩ. Khu Sứ Cơ lột tấm lụa nắm chặt nơi tay, buông đôi chân phẩy nhẹ tay áo rộng như một chiếc lá khô sơ nhẹ xuống đài, không một tiếng khua. Chỉ thấy chàng xoắn tấm lụa đều mấy vòng đã trở thành một sợi dây đai, bắt vào nơi tay quát lớn: "Võ công đệ nhất thiên hạ của ngươi đâu, hãy thử xem sao." Ngũ Độc Tôn Giả không nói một lời, dẫn khí lực quật mạnh cây thiền trượng ngang lưng địch thủ. Khu Sứ Cơ nắm dải lụa làm binh khí, chờ cho thiền trượng vút qua vừa tới, chàng vung mạnh cánh tay căng thẳng nội lực, khiến cho dải lụa mềm mại bỗng trở như một sợi xích sắt to lớn, quấn chặt vào đầu cây trượng, kéo mạnh một cái. Thổ Lợi Đăng Ma gần tột đôi tay. Nhà sư Tây Việt Quán Hồng giang hai chân ra ráng kéo cây thiền trượng lại. Rất may nội lực của y cũng thuộc vào hạng khá, cây Long Hổ trượng mới tuột ra khỏi dải lụa hồng. Ngũ Độc Tôn Giả vội vàng phản thủ, quét ngược cây thiền trượng trở lại. Cây thiền trượng của Thổ Lợi Đăng Ma qua chưa kịp, bỗng nhiên trước mặt một ánh hồng quang lấp lóe, dải lụa hồng trong tay của Khu Sứ Cơ thình lình thẳng đứng như một mũi tên lạo vút ngay mặt. Ngũ Độc Tôn Giả không ngờ Khu Sứ Cơ sử dụng chiêu thức quá ư thần tốc, không còn cách tránh đỡ nào khác nữa, đành phải cúi rạp mình xuống, gần như bò trên mặt đất để đất tránh đòn, thế mà vẫn bị chéo gốc của dải lụa hồng mang theo kình lực đập trúng vào thái dương bên trái, lỗ tai lùng bùng, trước mắt nổ đom đóm. Lần thứ nhất đến Trung Nguyên thiết lập lôi đài treo cao bảng thiên hạ đệ nhất, nhà sư Tây Việt ẩn phục một âm mưu dẫn dụ trùng dương tới đã lôi đài để thi hành độc thủ hạ vị cao hiền của đất Trung Nguyên. Không ngờ hơn một tháng nay trùng dương đâu không thấy mặt, mà đệ tử toàn chân lại kéo tới. Thoạt tiên Thổ Lợi Đăng Ma nghĩ bằng vào bản lãnh của mình sẽ cho bọn đạo sĩ thanh niên này hạ đài trong vài hiệp, không dè gặp phải Khu Sứ Cơ mà võ công và nội lực vượt quá sức tưởng tượng của nhà sư Tây Việt. Nếm qua vài vị đắng cay, Ngũ Độc Tôn Giả không dám khinh thường chậm trễ, lập tức đem cùng quỷ trượng một trưởng pháp huyền bí của Tây Vực phái ra thi triển. Chỉ nghe tiếng gió vù vù, trưởng ảnh trùng trùng lớp lớp che kín thân mình, trước hết lập thể phòng thân nhiên hậu, tạo đủ mọi cơ hội thi triển bình sinh tuyệt kỹ Hắc Ma Hỷ Nhãn Ly Hồn Pháp để chế phục đối phương. Không ngờ Khu Sứ Cơ là một nhân vật võ công cao nhất trong hàng đệ tử toàn chân giáo, trong tay sử dụng mảnh lụa hồng lúc mềm lúc thẳng, vung vầy tung hoành, khi thì như rồng múa trong mây, khi như trường xà uốn khúc, biến đổi chiêu thức uyển chuyển phi thường. Từng chập cả Long Hổ trượng cơ hồ bị đoạt bởi dải lụa hồng. Ngũ Độc Tôn Giả trong lòng bấn loạn, biết rằng cứ theo đà này không sớm thì muộn cũng sẽ bị thảm bại. Lão ta quýnh quán liền nghĩ ra một cách đối phó, khạc đầy hỏng nước miếng phun ra ngay vào mặt Khu Sứ Cơ. Phun đàm giải vào mặt địch nhân vốn không thể gây thương tích, Thổ Lợi Đăng Ma chỉ cốt làm cho đối phương phân tán tinh thần, lợi dụng lúc đó giở trò hắc Ma Nhĩ Hãn và Ngũ Độc Thần Trưởng. Quả nhiên Khu Sứ Cơ thấy lão hòa thượng dở thủ đoạn dơ bẩn của trẻ con, chàng gớm quá, vội trút giải lụa trở lui đằng sau một bước. Thổ Lợi Đăng Ma đột nhiên hét lên một tiếng, dường nằm móng tay nhắm ngay nóc rạp lôi đài, nhảy lên bấu ngay trên đó một cái, đồng thời hét lớn: "Hãy xem cái này!" Phàm những người áp dụng tinh thần công lực nhất định phải làm cho đối phương tập trung chú ý vào con người của mình hoặc ở một sự vật nào đó mới có thể dùng nhãn quan khống chế lung lạc tâm não, khiến cho đối phương phải chịu hoàn toàn sự chi phối bởi tinh thần của mình. Thổ Lợi Đăng Ma làm thế cũng cốt để cho Khu Sứ Cơ mắc bẫy, nhưng trước khi lên đài, người đệ tử thứ hai của Toàn Chân Giáo đã thấy qua tình hình giao đấu giữa Ngũ Độc Tôn Giả và Cảnh Ngọc Hư, biết rõ nhà sư Tây Việt lén dùng tinh thần công phu để thủ thắng, thì dễ chi bây giờ chàng lại mắc mưu. Cho nên chẳng những Khu Sứ Cơ không ngó theo động tác của đối phương, mà lại còn hét lên một tiếng vận đầy nỗ lực, dồn cả lên cánh tay, vùng giải lụa hồng thẳng đứng như một kỳ côn, quét ngang vào thân mình Ngũ Độc Tôn Giả một đường như xét chốt. Thổ Lợi Đăng Ma không dè kẻ địch chẳng bị dính câu, mà giải lụa bay tới như xé gió. Lão ta quản hồn định đưa thiền trưởng lên đỡ gạt, bất thình lình sợi dây lụa của Khu Sứ Cơ đã bay tới trước, quấn cứng cặp giò của Ngũ Độc Tôn Giả, giật mạnh một cái, ném thân hình của ông ta văng tuốt ra ngoài như ném củ chùy thung. Chiếc thân lỏng khổng của nhà sư Tây Phật như một cây đòn, vừa lăn vừa quay tròn không trong không khí, bụt thẳng ra khỏi lôi đài và cứ thế quay mãi cho hết đà, đâm sầm rớt xuống giữa đám đông khán giả, làm cho ba bốn người ở dưới cũng té theo xây xác mặt mày, thiên hạ ồn ào tán loạn. Thiết lập lôi đài tại Tương Dương với Ngũ Độc Thần Công và tinh thần Hắc Ma Hỷ Nhãn, nhà sư Tây Vực đã bá chiến bá thắng, đánh chết không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán bỏ lâm, không dè trong phút chốc uy danh tiêu tán dưới cánh tay của người đệ tử Toàn Chân Giáo. Thổ Lợi Đăng Ma thẹn quá đâm liều, lớp ngốc bò dậy sửa soạn lên đài đánh nữa, thì từ sau lưng một giọng lanh lảnh nổi lên: "Bộ gia cọp thiên hạ đệ nhất du địch đã bể rồi, bây giờ bị thiên hạ đánh đất xuống đại, lại quá nguyên hình một chú rùa đen, còn tính đập đài nữa hả? Đấu môn gì nữa đó?" Giữa không khí ôm sòm hỗn loạn, giọng nói phát lên cao vút rõ từng tiếng một. Ngũ Độc Tôn Giả giật mình quay lại, thấy kẻ nói đó là một chàng thiếu niên công tử đầu chích khăn thư sinh, chân mang giày cỏ, trạc 17-18 tuổi, răng trắng môi hồng, dáng cách phong lưu, trên tay đang phe phẩy chiếc quạt nan sắt. Lạ lùng làm sao, vừa thấy vị thiếu niên công tử, nhà sư Tây Vực liền tái mặt, cúi đầu lủi tuột vô đám đông mất dạng. Nguyên người thiếu niên công tử ấy là cháu của Tây Độc Âu Dương Phong. Lúc còn ở Tây Vực, Thổ Lợi Đăng Ma đã từng cùng với Âu Dương Phong xảy ra nhiều rối rắm, cho nên lần đến Trung Nguyên này, Ngũ Độc Tôn Giả còn có ý tránh né sự lùng kiếm của Tây Độc. Nay bất đồ chạm phải Âu Dương công tử, lão tà quán hồng rút êm. Sau khi thấy Thổ Lợi Đăng Ma chạy trốn, cả ngàn người ở dưới lôi đài vỗ tay cười gần bể rạp. Vương Sứ Nhất Đàm Sử Đoan thấy thiếu niên công tử cử chỉ có nhiều khí phách, vừa dọn bước định giao lễ, không ngờ Âu Dương công tử nghinh nghinh ngạo mạn, không buồn ngó tới một ai, phe phẩy cây quạt sắt, hất mặt hiu hiu đi thẳng. Chư đệ tử Toàn Chân thấy vị công tử ít tuổi mà lại quá kiêu căng, lấy làm ngạc nhiên trố mắt nhìn theo. Công chúng thấy đài chủ trốn mất, không có gì xem nữa, cũng lần lượt tản ra. Về đến Thuần Dương Am, chư tử Toàn Chân xúm lại bàn tán về chuyện phá lôi đài. Khu Sứ Cơ nói: "Tên hòa thượng đó bản lãnh tuy có khá, song cũng chưa phải đến bậc thượng thừa. Thế mà dám cho bản thiên hạ đệ nhất vô địch, không sợ kích động lòng căm phẫn của Võ Lâm, chắc hắn còn có dụng ý gì khác nữa. Đại sư huynh anh có đoán được điều đó hay không?" Mã Ngọc tỏ vẻ trầm ngâm: "Lẽ tất nhiên phải có dụng ý, song khó mà đoán chắc được. Nghe đầu hắn ta dựa vào thế của người phú hào họ Cảnh nào đó ở Tương Đương này, tìm hiểu con người đó thì có lẽ sẽ ra manh mối." Tất cả cho là phải, Dương Sứ Nhất lại nêu lên một việc: "Để còn thấy có một điều lạ hơn, trong lúc Thổ Lợi Đăng Ma bị Khu Sư Huynh quấn dọa dục xuống đất, thật ra lão ta chưa bị tổn thương, Giả lại đang sửa soạn nhảy lên dâu đấu nữa. Bắt đầu nhìn thấy gã thiếu niên công tử, lão ta liền biến sắc, ôm đầu lủi mất, không nói nửa lời. Đó là một chuyện có rất nhiều quẩn khúc. Gã thiếu niên ấy là ai? Tại sao vừa thấy mặt tên hòa thượng đó lại tỏ vẻ sợ sệt? Chúng ta tìm hiểu khía cạnh này nhất định sẽ lòi ra nhiều chuyện lạ. Đang lúc anh em còn bàn luận, chợt trên mái rèm bỗng có tiếng động khẽ. Đàm Sử Đoan lập tức đứng lên.
Ai?
Trên đầu rèm có tiếng vọng xuống.
Võ đàng phái trưởng môn xin diện kiến.
Mã Ngọc vội vã đứng lên.
Thật là một điều vinh hạnh, xin kính mời vào.
Lời nói vừa dứt, ba tiếng gió tiếp theo từ trên rèm ba bóng người vút xuống. Dẫn đầu là một vị đạo nhân mày thanh mắt sáng, trạc độ tứ tuần, trưởng môn phái Nam Võ Đang Cảnh Ngọc Hư. Theo sau là hai vị thanh niên tráng sĩ, niên kỷ không quá 30. Bảy người đệ tử toàn chân hãy còn nhỏ tuổi, Mã Ngọc vào hàng đại sư huynh cũng chỉ trong khoảng 30, cho nên về mặt nào Cảnh Ngọc Hư cũng cao hơn một bậc. Vì lẽ ấy bọn Mã Ngọc nhất tề đứng dậy, thỉnh Cảnh Ngọc Hư hai vị thanh niên vào nhà cung kính phân ngôi chủ khách. Khu Sứ Cơ đứng dậy vòng tay. Cảnh chân nhân, di giả đến đây mang cho huynh đệ chúng tôi quá nhiều vinh hạnh, chẳng hay chân nhân có điều chi dạy bảo. Cảnh Ngọc Hư thấy đệ tử toàn chân đối với mình một mực cung kính khiến cho ông có vẻ ngại ngùng. Chư vị không nên khách lễ, đây là Bàn Chí Quang và Cốc Triệu Nguyên, đệ tử của bản môn. Với thái độ thật tình, vị trưởng môn phái Võ Đang nói tiếp. Bần đạo bất tài, hôm nay tại lôi đài, nếu không nhờ chư vị tá trợ đã tán mạng vì độc thủ. Khu Sứ Cơ cung kính.
Nào phải như thế, tên tà đạo dùng thủ đoạn quỷ hoặc, chứ đâu phải đạo trưởng đã thất bại bởi võ công, đó đâu phải là điều chính đáng.
Cảnh Ngọc Hư gượng cười mỉm.
Dần cũng có phần như thế. Đêm nay bần đạo tới đây để hỏi thăm chư vị một chuyện. Hai đêm qua tại Tương Dương đã mất tích ba người con gái, chẳng hay điều đó chư vị có tìm có được tin không?
Mã Ngọc ngạc nhiên.
Một đợt sóng chưa lặng thì lại một đợt khác nổi lên. Sự mất tích những thiếu nữ ấy ra sao? Phải chăng có liên quan đến lão hòa thượng miền Tây Bắc?
Cảnh Ngọc Hư gật gù.
Điều đó cũng chưa biết chừng. Theo chỗ tôi biết thì những thiếu nữ mất tích đều là những cô gái đẹp. Chuyện mất tích của họ cũng rất nên kỳ quặc. Cửa nhà không bị cậy, người ngủ trong nhà cũng không nghe được một tiếng động gì, giống như là Mỹ bị một thứ phép yêu. Cha mẹ của những cô gái này lại không dám dĩ hơi lộ tiếng, họ cho đó là ngũ thông hiển thánh. Nguyên vì thời Đại Tống, cả vùng Giang Nam nhân dân sùng bái thần thánh lắm, rất nhiều địa phương lập miếu thờ ngũ thông thần. Truyền thuyết rằng nhà nào có con gái đẹp mà thần để ý đến thì những người con gái ấy sẽ đẻ ra những đứa con dị tướng. Vừa nghe đến chỗ đó, Lưu Sử Quyền đâm bực.
Cái quái gì mà gọi là ngũ thông thần? Những điều nói nhảm nhí.
Mã Ngọc lập tức đưa mắt lấy chàng một cái. Lưu Sử Huyền biết mình nói lỡ lời, vội nín thinh. Cảnh Ngọc Hư mỉm cười.
Chúng ta là kẻ hành hiệp giang hồ, đương nhiên không thể tin vào truyền thuyết ma quái ấy. Bần đạo qua bao nhiêu ngày tìm hiểu dò xét, nghĩ rằng những thiếu nữ mất tích trong hai ngày nay, đầu dây mối nhợ chắc chính liền với gã phú hào họ Cảnh và thổ lợi Đăng Ma.
Khu Sứ Cơ kinh ngạc.
Tại sao chuyện lạ lùng như thế? Họ Cảnh là một phú hào tại Tương Đương, thiếu gì tiền bạc, cần gì phải bẻ qua bằng cách lén lút như vậy?
Cảnh Ngọc Hư thấp giọng.
Thật không phải thế. Tên phú hào họ Cảnh xuất thân là một người bất chánh, một nhân vật lai lịch không được rõ ràng.
Mã Ngọc à lên một tiếng.
Có lẽ. Nhưng y xuất thần bất chính ra sao, đạo trưởng có thể cho được biết những điều nghe thấy?
Vị trưởng môn Nam phái Võ Đang liền đem những điều mình biết về tên phú hào họ Cảnh thuật lại cho Chu Tử Toàn Chân nghe. Nguyên hắn là Cảnh Thiên Kiệt,
tuy là người tương dương, lại là một kẻ lưu manh với hai bàn tay trắng. 20 năm về trước, hắn vì không chịu sự phục tùng gia đình làm ăn lương thiện nên mới bỏ tương dương phiêu bạt đi xứ khác. Từ đó người ta không biết hắn đi đâu và cuộc sống của hắn cũng không có người nào rõ cả. Mãi đến 20 năm sau, Cảnh Thiên Kiệt mới trở lại tương dương. Lúc ra đi, hắn là một tên lưu manh khố rách. Khi trở về thì cả đoàn thê thiếp tôi tớ đông đầy, trương tráp hành lý không biết bao nhiêu mà kể, riêng quần áo cũng phải chở bằng mười mấy chiếc xe. Về đến tương dương, tậu liền một lượt mấy tòa trang viện phía đông ngoại thành và mở tiệc mấy ngày thiết đãi thân hữu bạn bè. Người ta hỏi thăm về đời sống và nơi cư trú trong những năm bỏ xứ của y, thì y cho biết là đi buôn bán làm ăn, nhưng buôn bán làm ăn cái gì và ở đâu thì họ Cảnh không bao giờ chịu nói. Từ đó về sau, nhà họ Cảnh luôn luôn có nhiều khách lạ mặt ra vào, toàn là những kẻ tướng mạo thô bạo dữ dằn, không ai biết họ từ đâu tới và không có dáng cách của những tay hào hiệp giang hồ. Thiên hạ nổi lên bàn tán xôn xao và nhà chức trách địa phương cũng bắt đầu chú ý những tin tức về tình hình đó. Cảnh Thiên Kiệt luôn luôn nắm vững. Khi biết phủ quan có ý nghi ngờ đối với mình, hắn lập tức sửa soạn một số lễ vật trọng hậu, tự thân đến viếng các quan tri phủ, thái phủ, huyện lại. Lại làm sao? Qua lần viếng đó, phủ quan đối với hắn không còn dám điều tra theo dõi chi nữa. Rồi tin tức từ phía nha môn đưa ra lại còn lạ lùng hơn nữa. Người ta biết rằng những lễ vật mà các quan đã thu của họ Cảnh đến đêm tháp canh bay mất đi đâu, mà mỗi vị quan viên đó lại còn bị bay theo một chùm tóc, bảo sao họ chẳng kinh hồn đáng tổn. Cho nên tại phủ này, Cảnh Thiên Kiệt chẳng những là một phú hào mà còn là một nhân vật kỳ dị nữa. Chu Tử Toàn Chân nghe qua lai lịch của Cảnh Thiên Kiệt cũng đều thấy hắn là một con người đáng phải chú ý. Dương Sứ Nhất nói, đã như vậy thì việc bà thiếu nữ mất tích nhất định phải có dính tới vụ họ Cảnh, mà chúng ta cứ đến nhà hắn. Cảnh Ngọc Hư tỏ vẻ mừng rỡ, bần đạo tới đây hoàn toàn bởi vì việc đó. Chúng ta kết hợp cùng một lúc dò thám tên phú hào họ Cảnh, nhất định sẽ có nhiều kết quả. Ngần ngừ giây phút, vị trưởng môn Nam Phái Võ Đan nói tiếp, có một điều nữa bần đạo muốn hỏi chư vị, chẳng hay tôn sư là ai, có thể cho biết được chăng? Mã Ngọc trang trọng, chúng tôi đều là đệ tử của Toàn Chân giáo, gia sư là trưởng giáo Vương Trùng Dương. Cảnh Ngọc Hư vòng tay cung kính, thì ra lệnh sư là thiên hạ đệ nhất võ công, lẽ tất nhiên quý vị là những môn đồ xứng đáng, bần đạo đã thất lễ rồi. Bọn Mã Ngọc hết sức từ tốn khiêm nhường, đôi bên đàm đạo thật tâm đầu ý hợp. Triết cho đến vừng đông ló dạng, tiếng gà báo sáng khắp nơi, vị trưởng môn phái Võ Đan mới cùng hai người đệ tử Giả Từ, Chu Tử Toàn Chân tiễn đưa ra cửa. Tối ngày hôm đó, mây mờ bao phủ, che khuất ánh sao thưa, các môn đệ Toàn Chân chuẩn bị khởi hành. Chỉ chừa lại Đàm Sử Đoan, Lưu Sử Huyền tại Thuần Dương Am, còn tất cả đều phi thân lướt qua tường thành Tương Dương Phủ. Phút chốc đã có mặt ngoài trang viện của tên phú hào họ Cảnh. Chiếm một khóm đất mênh mông, trang viện nhà cao vội vội, phòng ốc lớp lớp như răng lược, nhà nhà sơn phết trang hoàng đẹp đẽ như nhà quan. Cách cổng rào còn một đổi xa xa, Vương Sứ Nhất chợt đưa tay chỉ xéo về một trang viện. Sư huynh, mau xem kìa, có bóng kẻ dạ hành xâm nhập vào trang viện. Mã Ngọc ngẩng đầu, quả nhiên phía đông bắc trang viện có ba bóng người đang vượt khỏi vòng tường, trong nháy mắt không còn thấy nữa. Thân pháp của họ mau lẹ dị thường, chúng tỏ thuật khinh công trác tuyệt. Hảo Đại Thông nói, phải chăng đó là người của Võ Đan phái? Chưa biết chắc, chúng ta cứ thận trọng lạ hơn. Bọn Mã Ngọc tiến sát đến bên tường, ném mấy viên đá vào dò dẫm, thấy bên trong không có phản ứng bèn lần lượt phóng qua. Với thuật khinh công tuyệt kỹ, không mấy chốc năm người đã lọt vào bên trong nội địa anh viện. Bên trong đại sảnh đèn đuốc huy hoàng, tiếng người ồn ào phát ra từng chập, hình như đang tụ tập một số đông người. Mã Ngọc dẫn đầu nhảy lên mấy ngói theo những miếng kiến Để thu ánh sáng dòm vào đại sảnh, thấy một đám đông người đang quay quần ăn uống. Ở giữa, ngôi vị chủ nhân là một vị trung niên mặc theo lối viên ngoại, tóc hình cao lớn mập mạp, da dẻ hồng hào. Sau lưng có hai tên tiểu đồng đứng quạt hầu, đích thị là vị phú hào Cảnh. Cùng tiệc là những người tráng lực, ăn vận theo lối giang hồ, cao thấp mập ốm không đều, giọng nói toàn là dân hồ Bắc. Mã Ngọc có phần thất vọng, chợt nghe họ Cảnh lên tiếng:
"Tấu Lợi đại sư có về chưa nhỉ?"
Mấy người ngồi bên trái lắc đầu:
"Sau khi lừa khỏi lôi đài không thấy trở lại, có vẻ có lẽ bị người ta đánh bại, về sợ mất mặt với viên ngoại gia gia đi chăng?"
Cảnh Thiên Kiệt cao mày:
"Thắng bại là chuyện thường của con nhà võ. Vừa mới bị sơ một trận mà đã vong rồi thì làm sao hoàn thành việc lớn của lăng chúa giao cho?"
Vừa nghe đến hai chữ lăng chúa, Khu Sứ Cơ bỗng giật mình. Vì lăng chúa là tiếng xưng hoàng đế của nước Kim, đồng nghĩa với những tiếng hoàng thượng, thiên tuế, bệ hạ ở Trung Nguyên vậy.
Phần thứ 68 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 69.